bao Việt Nam thống nhất mang mặc chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, mồng 7 tháng 10, dương lịch 2016, tức mồng 7 tháng 9, âm lịch Bính Thân. Xin mời quý thính giả nghe Đức Đề Ngũ Tăng Thấm Thích Quảng Độ tuyên đọc huấn từ gửi Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức ở Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong 3 ngày 7, 8 và 9 tháng 10 này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức hòa thượng trưởng tòa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa quý nam nữ cư trí và đồng bào Phật tử hải ngoại, nhân danh hội đồng lưỡng nhận xin gửi lời chào mừng đến Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ lần một, nhiệm kỳ một, tổ chức tại chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, Hoa Kỳ, trong 3 ngày 7, 8, 9 tháng 10 năm nay. Đại hội vừa mở trang sử mới sau 2 năm bị cáo tội vì mấy kẻ ác tâm âm mưu phá hoại. May thay sự kiên dũng, chí tinh tiến của Sư Tăng Ni, cư sĩ đã chặn giữ mọi âm mưu đen tối suốt 41 năm ròng, không ngừng đang tâm tiêu diệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nhưng mãi mãi thất bại. Dù bao chết chóc, thảm sát, khủng bố, từ đây, xin chư tôn đức và Phật giáo đồ trong nước dưới sự lãnh đạo của Đức Cố Đệ Tam và Cố Đệ Tứ Tăng Thống, Sư Tôn Hầu, Sư Thần Quang vẫn quyết tâm bảo vệ nền pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Vì sao như thế? Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đại biểu cho nền Phật giáo lưu truyền trong huyết quản dân tộc 2000 năm đồng hành bảo vệ đạo lý văn hiến và chủ quyền đất nước. Thêm nữa, thống nhất hy hữu giữa hai truyền thống Bắc Tông và Nam Tông tụ thành tại Đại hội Phật giáo toàn quốc ở chùa Xá Lợi đầu năm 1964. Và gương theo tập đại thành sức mạnh cứu độ nhân sinh, bất phân quốc độ hay văn hóa chưa từng xảy ra trong cộng đồng Phật giáo thế giới. Tôi đặt hết tin tưởng của tôi vào chư tôn đức cùng chư vị nam nữ cư trì hải ngoại kề vai cùng giáo hội trong nước bảo toàn nền pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Mà bất cứ nền pháp lý thế tục nào cũng không được quyền xâm phạm. Trong những ngày đen tối của cuộc nạn và pháp nạn hôm nay, quý vị đại biểu tham dự đại hội hãy mãnh nhận thấy trọng trách lịch sử này, đừng để sợ hãi, vô tình thờ ơ, che mờ lý tưởng và đạo hành. Có khổ, có bất công, có áp bức, tức có nguyên nhân của nó. Người Phật tử nhìn từ nguyên nhân, theo thứ thanh đế để chuyển áp quả thành kết quả. Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật tại lần hai cho năm vị cư sĩ gần 3.000 năm trước, nay là hóa thân thành hàng trăm triệu cư sĩ thiền Phật nằm sâu, được sống an lành trong nền giáo lý của từ bi và trí tuệ. Bao lâu chánh pháp được hoàng thương, tinh tâm Phật tử tinh tấn phát huy, tất chẳng có thể được nào trên thế gian có thể hủy hoại. Chúng tinh Phật trên đường gia nhập thân chúng, lắm duy đời hay ta thán chuyện ít người, nhiều người hay ít người chỉ là những con phố hào ảnh nơi gọi ta bà. Phẩm chất và đạo tâm, đạo hành, đạo lực của người Phật tử mới là lực lượng tự nhiên cứu độ. Thế giới đang tìm tận trong cảnh chất phản thù, khủng bố, tham ái, bất công hôm nay. Ba ngày đại hội vừa trao cho quý vật vị đành ra nối để chuẩn bị hành trình lên hóa Phật sư. Đó là pháp khí mà quý vị sử dụng để bảo vệ thân dân, đánh xa tam độc, thể hiện công trình Phật hóa nhân gian. Biến ít thành nhiều, biến an thành thiện, biến tà thành chánh, biến nô lệ thành hạnh phúc, biến vô minh thành giác ngộ. Đây là trí nguyện thấp con của chư vị đại tổ sư thể hiện hơn 2.000 năm qua trên giải đất Việt Nam. Nay được trao quyền biến chư nhật vị, chư chư tôn đức đồng bào Phật tử Phật giới, các nhánh tâm hương nhận lãnh chức từ chứng minh của chư Phật, chư Bồ Tát. Cầu nguyện trong bảo gia hộ chư tôn đức tăng ni và đồng bào Phật tử thân tâm an lạc, chúc quý cao niên để hoàn thành sứ mệnh và lịch sử Phật giáo Việt Nam nào có. Phật lịch 2560, Thanh Minh Thiền Viện, Sài Gòn 17/10/2016, để mũ trong thống giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cảm ơn Thích Quảng Độ.
Tiếp theo là đạo từ của Hòa Thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất gửi đại hội qua giọng đọc của Huyền Trang và Nhật Linh Dũng.
Đạo từ của Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất gửi Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tổ chức tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ. Kính gửi chư tôn túc quang lâm đại hội, quý đại biểu chính thức và quý quan sát viên tham dự đại hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đại hội. Trước thềm đại hội kỳ 1, nhiệm kỳ 1, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, tất cả chúng ta hãy hướng tâm về Đức Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, người đã đặt nền móng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại hải ngoại kể từ năm 1992, nhằm đối trị với chủ trương bất dung tôn giáo của Cộng sản vô thần đang thống trị đất nước Việt Nam, hướng tâm về Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, người đã chịu mọi áp bức đọa đày của Cộng sản đến hơi thở cuối cùng để phục hoạt Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tương tục mạng mạch của chư lịch Đại Tổ Sư qua 2.000 năm Phật Việt, và đặc biệt, kính xin hướng tâm về Đức Đương Kim Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đang chịu lao khổ, tù đầy, quản chế để đấu tranh cho một nền tự do dân chủ thật sự của toàn dân Việt Nam dưới ách độc tài toàn trị của Cộng sản, và nhất là đấu tranh đòi hỏi pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã bị thế quyền tước đoạt.
Trong suốt 4 thập kỷ qua, giáo hội luôn đối diện với những âm mưu phá hoại, khủng bố, đàn áp, nhằm tiêu diệt sinh mệnh của nền tôn giáo dân tộc, có bề dày lịch sử, gắn bó với dân tộc và đất nước. Việc giáo hội đối đầu với một ý thức hệ phi nhân, phi nghĩa, để bảo toàn đạo pháp và quê hương là lẽ tất nhiên. Nhưng nỗi đau thống thiết nhất lại đến từ những kẻ gọi là trưởng tử Như Lai, những cần sự nam, cần sự nữ, đã bán mình cho tam độc, tham sân si, gây ra hiện trạng cướp chùa, bán chùa, lấy tiền bỏ túi, phỉ báng hiến chương giáo hội, nhưng lại tiêm danh giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cho ra đời các tổ chức ma đạo, tiếp tay Cộng sản Việt Nam, nhận chìm giáo hội nơi bùn đen, khủng bố và ma lị. Nhưng đáng mừng thay, công hạnh của ba đời tăng thống như một ánh đuốc trong đêm dài tăm tối, làm rực sáng sức sống bi hùng cho Phật tử trong và ngoài nước, mà Đại hội kỳ 1, nhiệm kỳ 1 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ hôm nay là một minh chứng cụ thể cho tinh thần bi trí dũng, kế tục mạng mạch giáo hội do ba đời tăng thống lãnh đạo.
Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể đại hội. Thảm nạn tôn giáo tại Việt Nam là nguồn gốc của mọi bi kịch nhân quyền do nhà nước Cộng sản áp đặt lên mọi tầng lớp nhân dân, mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một trong những nạn nhân đầu tiên và khốc liệt nhất. 22 tăng, ni, Phật tử đã tự thiêu bảo vệ chánh pháp, hàng nghìn đã bị thảm sát, hàng trăm nghìn bị tù đầy quản chế, hàng triệu Phật giáo đồ nói chung bị áp bức, khủng bố cho đến ngày hôm nay. Do đó, ngày nào còn Cộng sản toàn trị, ngày đó không mong gì một đại hội khoáng đại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được tổ chức trên đất nước thân yêu của chúng ta, như lời Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã dạy. Vì vậy, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà đặt sinh mạng của mình trên tinh thần đại hùng, đại lực, đại từ bi, quyết tâm gìn giữ nền tảng pháp lý của giáo hội, dù phải hy sinh cả thân mạng, như lời mở đầu của Hiến chương khẳng định.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không đặt sự tồn tại của mình nơi nguyên vị cá biệt, mà đặt sự tồn tại ấy trong sự tồn tại của nhân loại và dân tộc. Viện Hóa Đạo đặt mọi sự tin tưởng vào Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ lần 1, nhiệm kỳ 1, qua các ngày 7, 8 và 9 tháng 10 năm nay tại Chùa Liên Hoa, 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas, 77083. Đại hội sẽ mở đầu một sinh lộ mới sau những chứng duyên vừa qua làm phân hóa trầm trọng hàng ngũ lãnh đạo giáo hội. Viện Hóa Đạo mong ước tiêu chí của đại hội thực hiện một đại hội của toàn thể Phật tử Hoa Kỳ, chứ không còn là nơi đề cập suông các đề án chuyên biệt của thiểu số lãnh đạo giáo hội như đã thấy qua nhiều năm trước đây. Xin hãy:
thứ nhất, kiện toàn và phát triển cơ sở giáo hội để đáp ứng tình hình mới của đạo pháp dân tộc.
Thứ hai, phát huy công cuộc vận động quốc tế của giáo hội cho tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền. Và
thứ ba, và một Phật sự không kém phần quan trọng là vận động Phật tử tham dự buổi cơm gây quỹ yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại nhà hàng Kim Sơn. Đây là một Phật sự hết sức quan trọng để tiếng nói chính thức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất luôn tồn tại, phát huy trong lòng người Phật tử nơi quê nhà, Phật tử ở các quốc gia châu lục, nặng lòng với quê hương, đạo pháp và dân tộc, cũng như trên công luận thế giới.
Thay mặt Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi xin thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, xin tán dương tinh thần các Phật tử đại biểu và các quan sát viên hiện diện, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ chứng giám đại hội hoàn thành viên mãn. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật lịch 2560, tu viện Long Quang, ngày 25 tháng 9 năm 2016, viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký tỳ kheo Thích Thanh Quang.
Tuần trước, quý thính giả đã nghe tường trình phần 3 cuộc hội luận với chủ đề Tự do tôn giáo tại Việt Nam, mối an ninh quan trọng cho khu vực và toàn cầu, tại Hudson Institute ở thủ đô Hoa Thịnh Đống, do Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tổ chức, với các bài tham luận quan trọng của ông Elliot Abrams, nguyên trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền, bà Christina Arriaga, Ủy viên Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, bà Nina Shea, giám đốc Hudson Institute, và ông Võ Văn Ái, cùng các nhân chứng tôn giáo bị đàn áp. Hôm nay, xin mời nghe tiếp tường trình phần 4 và cũng là phần kết thúc. Qua đó, ông Võ Trạng Nhật, thư ký điều hành Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam, trình bày về hiện trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất tại Việt Nam.
Sắp tới đây, Việt Nam sẽ thông qua luật tôn giáo hay tín ngưỡng. Tự do tôn giáo chẳng được hưởng thêm gì, vì luật mới chỉ chi tiết hóa hay bổ sung cơ chế đăng ký vốn đã áp dụng cho các tôn giáo. Theo cơ chế này, các tôn giáo chỉ được hoạt động sau khi đăng ký, và tôn giáo chỉ được đăng ký nếu chính quyền chấp nhận đơn đăng ký. Điều này trái chống với luật pháp quốc tế, nhưng đây chính là chính sách của Đảng Cộng sản, mãi mãi vẫn là như thế. Trái lại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất chủ trương rằng bất cứ ai đều được hưởng quyền tự do tôn giáo cũng như nhân quyền, mà chính quyền không được xâm phạm vào nội bộ tôn giáo. Đạo Phật du nhập Việt Nam từ hơn 2.000 năm trước, đa số nhân dân theo Đạo Phật. Việt Nam theo hai truyền thống giáo lý Đại Thừa và Nguyên Thủy, nhưng Đại Thừa chiếm đa số. Chủ trương Đại Thừa tập trung vào việc cứu khổ xã hội theo tinh thần Phật giáo dấn thân. Trong lịch sử Việt Nam, mỗi khi nhân dân bị đàn áp hay nước ngoài xâm lấn, thì chư tăng ni Phật tử huy động chống trả. Khi xong việc, họ lại trở về chùa viện tiếp tục tu hành. Chính vì hành xử như thế nên Phật giáo đã trở thành khuôn phép cho quốc gia Việt Nam. Nhờ sự dấn thân cứu khổ như thế mà nhân dân Việt ở đồng bằng sông Hồng đã thoát khỏi sự đồng hóa Trung Quốc suốt 1.000 năm Bắc thuộc. Từ thời Pháp thuộc cho đến thập niên 60, Phật giáo không được xem như tôn giáo vì bị nằm trong quy chế hiệp hội theo dù số 10. Mãi đến năm 1964, sau cuộc tranh đấu của Phật giáo đòi hỏi tự do tín ngưỡng, bình đẳng tôn giáo năm 1963, dù số 10 mới bị bãi bỏ và Phật giáo lấy lại danh xưng giáo hội của mình. Sau năm 1975, chiến tranh chấm dứt, đất nước thống nhất dưới sự cai trị của chính quyền cộng sản. Lãnh đạo Hà Nội tìm cách giải thể các tôn giáo, đặc biệt đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, mà họ xem nay vẫn tiếp tục xem như mối đe dọa chính quyền. Tất cả các tài sản giáo hội bị cưỡng chiếm, kinh sách, tài liệu giáo hội bị đốt, bắt bớ hàng trăm nghìn tăng ni Phật tử. Bậc cao tăng như Hòa Thượng Thích Thiện Minh bị tra tấn đến chết trong tù. Nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ bị lưu đày về quê quán. Thế nhưng sự khủng bố này không làm tiêu diệt giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Nhà cầm quyền cộng sản hiểu ra rằng khó tiêu diệt Phật giáo. Họ vạch kế hoạch kiểm soát Phật giáo bằng cách đảng cộng sản cho thành lập một giáo hội nhà nước năm 1981, có tên gọi là Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam, mà trong thực tế chỉ là hội Phật giáo được nhà nước công nhận. Kiến trúc sư của giáo hội nhà nước này là ông Đỗ Trung Hiếu. Sau này, ông đã tố cáo giáo hội Phật giáo nhà nước không phải là một dự án thuần túy Phật giáo, mà chỉ là công cụ chính trị cho đảng với mục đích biến tướng Phật giáo Việt Nam trở thành công cụ của đảng Cộng sản. Trong tổ chức Phật giáo này, không hề có đại diện của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Một số nhà sư trong tổ chức Phật giáo nhà nước trở thành đại biểu quốc hội là điều trái chống với giới luật Phật chế. Hàng giáo phẩm cũng như Phật giáo đồ không hề chấp nhận sự giải thể giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, tiếp tục bảo vệ giáo hội mặc bao đàn áp khủng bố. Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ tiếp tục công khai đòi hỏi tự do tôn giáo. Kể từ năm 2005, Ngài tổ chức một mạng lưới đại diện giáo hội tại các tỉnh thành để phát triển giáo dục tâm linh và các chương trình cứu trợ xã hội. Không thành công giải thể giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Hà Nội áp dụng chính sách cho phép tự do cúng kiến nhưng không cho phép tự do tôn giáo, có nghĩa là các chùa viện tự do tổ chức nghi lễ nhưng không cho phép thuyết giảng giáo lý cao thâm hay những gì không theo đường lối chủ trương của đảng. Điều này làm cho khách bàng quan có cảm tưởng nghi lễ tôn giáo được thực hiện song chẳng được lòng trong giáo lý cao cả của Phật Đà. Sự thực hành này chỉ là lớp vỏ trống không. 3.000 công an đã được hóa trang xâm nhập vào cơ sở Phật giáo để kiểm soát, dòm ngó, khiến cho hình ảnh tăng ni bị lấm lem. Ngày nay, cuộc đàn áp Phật giáo ít lộ liễu, nhưng vẫn tiếp diễn nghiêm trọng. Nhà cầm quyền dùng chính sách đàn áp lén, không đưa ra tòa xử tội mà chỉ thường xuyên sách nhiễu, hăm dọa hàng ngày. Mặt khác, cấm chỉ các thành viên giáo hội quyền tự do đi lại, bắt đến đồn công an làm việc, thẩm vấn, đuổi khỏi nơi cư trú hay chùa chiền, rút phép hộ khẩu, không cho việc làm, cấm con em đến trường. Một số chùa bị cấm tổ chức các đại lễ Phật giáo. Trong hoàn cảnh như thế, Đức Đương Kim Tăng Thống Thích Quảng Độ, năm nay 88 tuổi, là một biểu tượng. Ngài bị lưu đày tù ngục, quản chế hơn 30 năm ròng, vì suốt đời Ngài không ngừng lên tiếng cho tự do tôn giáo và nhân quyền. Ngài bị mất quyền công dân, không được tự do đi lại hay tiếp xúc tín đồ. Thỉnh thoảng, nhà cầm quyền mới cho phép một số phái đoàn Âu Mỹ đến vấn an. Một số vị đã tiết lộ cho chúng tôi biết và yêu cầu giữ kín rằng Bộ Công an cho họ biết Đà Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ không được thuyết pháp cho quần chúng Phật tử vì Ngài thuộc một giáo hội không được chính quyền thừa nhận. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất còn có tổ chức trẻ gọi là Gia đình Phật tử Việt Nam, cũng là nạn nhân bị đàn áp. Tổ chức có khoảng 300.000 đoàn viên. Kể từ năm 2014, đã có 100 huynh trưởng bị quản chế, lãnh đạo là huynh trưởng Lê Công Cầu, thường trực bị công an sách nhiễu, hăm dọa, bắt đi làm việc. Như tháng 5 vừa qua, Khi Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến viếng Việt Nam, huynh trưởng Cầu bị quản chế tại nhà, cấm đi lại bất cứ đâu, kể cả vào Sài Gòn lo thuốc men, sức khỏe cho Đức Tăng Thống. Tôi xin được kết luận với vài nhận xét sau đây. Đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn tiếp diễn, chưa biết bao giờ mới chấm dứt. Giáo hội là một phong trào quần chúng lớn rộng, và Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ từng tuyên bố rằng tự do tôn giáo phải đi đôi với nhân quyền và dân chủ. Luật mới về tôn giáo hay tín ngưỡng được hình thành để chế độ kiểm soát tôn giáo và để đảng chiếm đoạt quyền lực. Chủ đích của Việt Nam là không thực hiện pháp quyền vì chỉ sử dụng pháp trị bằng cách thông qua đủ thứ luật pháp hạn chế nhân quyền và pháp lý hóa các cuộc đàn áp tùy tiện. Luật tôn giáo mới là một trong những thứ luật pháp bảo vệ sự đàn áp. Nó là cái bẫy giăng ra để lưới trọn các tôn giáo. Không có tự do tôn giáo vì các tôn giáo không đăng ký, không được hoạt động. Tôn giáo nào chịu đăng ký, tức chấp nhận Đảng Cộng sản kiểm soát toàn bộ tôn giáo mình. Cuối cùng, xin đăng ký tôn giáo có nghĩa là từ khước tự do tôn giáo. Đây là lý do vì sao Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã minh bạch chủ trương không bao giờ xin đăng ký. Bao lâu Ngài còn sống, chủ trương này cũng được Đức Cố Đề Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu và Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang chia sẻ và bảo vệ.
Nhân cuộc hội luận Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi đã làm cuộc phỏng vấn chớp nhoáng về cảm tưởng của những đồng bào Việt Nam tham dự. Tiếp theo những lần trước, sau đây là phát biểu của đạo hữu Chân Tịnh Nguyễn Nhã đến từ chùa Liên Hoa ở thành phố Houston.
Xin chào quý vị trong chương trình của Đài Phật giáo Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả quý Phật tử Xuân Tịnh, có cái may mắn được tham dự cuộc hội luận ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 12 tháng 9. Thì trong cái buổi hội luận thì Xuân Tịnh rất là thích là vì diễn giả mang đến những cái ý kiến khác nhau, những cái kinh nghiệm khác nhau, từ những cái lời khuyên bảo rất là quý báu, để làm sao có thể mang được cái tiếng nói, mang được gây được cái sự chú ý hơn nữa với cái hiện tình về cái hiện tình tôn giáo Việt Nam ngày nay, và cái hiện tình đặc biệt là hiện tình của Phật giáo và những tôn giáo không có cái tiếng nói lớn mạnh như là Phật giáo ngày nay. Diễn giả là những tầng lớp khác nhau, những xuất thân từ những kinh nghiệm khác nhau, từ những cái việc làm, những tham dự trong chính quyền khác nhau, có những người xuất thân từ những nhóm tự chỗ khác nhau, ví dụ như là nhóm Hồ Mông, nhóm Khmer mà Phật giáo Khmer mà bị áp bức, rồi có những vị lại làm những cái nghiên cứu, những cái khảo sát riêng independent research ấy, thì Chân Tịnh học được nhiều, kể cả diễn giả là Võ Trực Nhật thì đem cái hiểu biết và nói rõ hơn về cái tình hình của Phật giáo, đặc biệt là của giáo hội bây giờ đang bị bùng nổ như thế này. Có một vài vị diễn giả còn hướng dẫn cái cách làm sao để có thể, như là nãy Chân Tịnh nói, đem cái awareness, đem cái sự hiểu biết, đem cái tiếng nói đến rộng rãi hơn. Thì Chân Tịnh bước khi đó mà có được cái website về những cái chi tiết của những nhóm tổ tố mà họ đem đến cho mình, ví dụ như sau đó Chân Tịnh đã hỏi về nhóm của người Hồ Mông thì họ nói họ không có website. Chân Tịnh nghĩ rằng những cái chi tiết họ cung cấp cho mình, nếu mình có thể được thể học hỏi được, đồng thời mình có thể tổng kết hoặc là mình mở rộng hoặc là mình làm những cái research giống như họ để ốc tập trung vào cái tiếng nói, vào cái việc đấu tranh cho Phật giáo bên Việt Nam, tự do tôn giáo nói chung và xã hội nói riêng, và cho cái độc lập, cho cái nhân quyền của người Việt Nam. Và Chân Tịnh rất là thích, rất là enjoy cái buổi họp hôm đó, cái buổi hội luận hôm đó. Và Chân Tịnh mong rằng trong tương lai đó có những cái buổi tổ chức như thế, và những cái buổi hội luận đó sẽ được mở rộng ra hơn nữa cho nhiều khán giả, nhiều khán giả được đến tham dự mọi tầng lớp trong cộng đồng người Việt của mình. Đó là cái điều mà Chân Tịnh nghĩ là thưa chị Lan.
và cuối cùng là Thượng tọa Thích Trí Quảng đến từ chùa Bụt Mông, thành phố Port Arthur.
Chúng tôi là một vị tu sĩ trẻ mới dấn thân tham dự sinh hoạt của giáo hội trong thời gian ngắn. Chúng tôi chưa từng gặp mặt Hòa Thượng Bản Độ, nhưng mà tôi đã thấy Hòa Thượng trong tâm tư của chúng tôi, vì Ngài cùng lý tưởng của chúng tôi. Tại sao tôi nói như vậy? Vì tôi không cảm thấy hài lòng sống trong chế độ Cộng sản Việt Nam, cho nên mới từ bỏ quê hương, tìm đến xứ người và hòa nhập vào cộng đồng người tị nạn, tị nạn. Chúng tôi luôn ý thức được mình là mang thân phận tị nạn Cộng sản, chia sẻ trách nhiệm đối với đồng hương Phật tử. Và ở trong những ngày sống lưu vong như thế này, thì tôi cũng hiểu được thêm tâm sự của Hòa Thượng sống ở trong chế độ Cộng sản. Nhiều người họ phải gặp nhiều cái sự khốn khổ ở trong chế độ đó. Hòa Thượng được chính quyền Cộng sản đẩy Hòa Thượng ra nước ngoài, giống như là đài ra nước ngoài, nhưng Hòa Thượng vẫn không đi, chấp nhận sống lại trong nước Việt Nam để chia sẻ cái nỗi khổ đau của người dân. Thì chúng ta là cái người ở ngoài tìm được sự tự do của mình, thì chia sẻ phần trách nhiệm đối với Hòa Thượng, quan tâm trợ duyên cho Ngài, cũng như là chúng ta phần nào đó thể hiện được chút cái lương tâm trách nhiệm của mình đối với người dân trong nước. Chính vì vậy, mặc dù không gặp gỡ được Hòa Thượng, không thấy Hòa Thượng bằng mắt của mình, đối diện Hòa Thượng, nói chuyện Hòa Thượng, nhưng tôi thấy được Hòa Thượng trong tâm tư của tôi. Tôi đồng cảm với những suy nghĩ của Hòa Thượng và mong rằng quý đồng hương Phật tử có sự quan tâm tới giáo hội và giáo dân thống nhất. Quý vị cũng có thể cố gắng ở trong khả năng của mình để mỗi người góp chút công sức duy trì sự tồn tại vững mạnh của giáo hội và giáo dân thống nhất tại hải ngoại. Bởi vì nếu giáo hội và giáo dân thống nhất hải ngoại vững mạnh, thì chúng ta có thể góp phần chuyển lửa về Việt Nam để giúp cho Hòa Thượng đang ở trong tình trạng cô đơn vì một mình phải dấn thân nơi chế độ Cộng sản, một mình phải gặp nhiều cái khó khăn cần phải giải quyết trong nội bộ tại trong nước. Cho nên sự chia sẻ của chúng ta về mặt tài chính hay là tinh thần thì đó đều là cái niềm vui cho Hòa Thượng mà vẫn còn thao thức nghĩ đến Phật giáo Việt Nam thống nhất như là quốc gia dân tộc. Còn riêng với giáo sư Ái, tôi không có việc, không có thời gian để nói chuyện nhiều hay là gặp gỡ giáo sư nhiều. Tôi cũng không có đánh giá giáo sư là cao hay thấp. Cao hay thấp là quý vị tự nhận hiểu trong quá trình của giáo sư làm việc cho giáo hội rồi. Nhưng thật sự là tôi cảm kích giáo sư trên 80 tuổi nhưng vẫn nhọc nhằn quan tâm tới giáo hội. Mặc dù giáo hội có nhiều sự xáo trộn diễn biến, nhưng tôi vẫn cảm thấy thương mến để ủng hộ những công việc của giáo sư. Giáo sư trải nhiều cái thời gian đóng góp cho giáo hội. Và bây giờ giáo sư đến đây cũng vì cái tâm huyết đối với quốc gia dân tộc, đối với giáo hội, thì chúng ta cần phải thể hiện được cái sự ủng hộ một người lão thành có sự nỗ lực và có tâm huyết như vậy. Cảm ơn.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam hôn nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta. đây.